Vấn đề quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 14 tháng 9, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc. Đây là chuyến thăm thứ hai của ông Vương Nghị trong vòng một năm qua, diễn ra vào thời điểm trước thềm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn-Trung.
Trung Quốc muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Hàn Quốc là điều có thể thấy rõ, nhưng Hàn Quốc sẽ lựa chọn cách tiếp cận nào đối với đối tác lớn này trong bối cảnh đồng minh Mỹ cũng đang hối thúc Hàn Quốc đứng về phía họ, đối trọng với Trung Quốc. Đây là nội dung của vấn đề quốc tế hôm nay với những phân tích của phóng viên Hoàng Nguyễn, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Nhật Bản. Bây giờ xin được mời biên tập viên Quỳnh Hoa.
Xin chào anh Hoàng Nguyễn.
Vâng, xin chào chị Quỳnh Hoa và quý vị thính giả.
Thưa anh, đây là lần thứ hai ông Vương Nghị đến thăm Hàn Quốc trong vòng một năm qua. Diễn ra trong bối cảnh đặc phái viên Mỹ mới đến thăm Hàn Quốc cách đây ít ngày. Chuyến thăm này có gì khiến dư luận chú ý, thưa anh?
Có thể thấy chuyến thăm Hàn Quốc lần này của ông Vương Nghị diễn ra trong bối cảnh mà cạnh tranh ảnh hưởng Mỹ-Trung đang nóng trở lại, đặc biệt là tại khu vực châu Á. Cuối tháng trước thì đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên ông Sung Kim đã có chuyến thăm 4 ngày tới Hàn Quốc. Ngoài ra, Phó Tổng thống Mỹ Harris cũng vừa có chuyến công du tới các nước ASEAN và chỉ sau đó 2 tuần thì ông Vương Nghị cũng đã tới khu vực này ngay trước chuyến thăm Hàn Quốc. Chuyến thăm lần này được dư luận chú ý khi diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc điện đàm đầu tiên trong vòng 7 tháng. Cuộc điện đàm được cho là thẳng thắn và cởi mở, nhưng chưa đạt được bước tiến cụ thể nào đáng chú ý. Có thể dễ dàng nhận ra rằng chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Biden đã chọn cách củng cố quan hệ với các đồng minh để chống lại ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong khu vực. Sắp tới, Mỹ cùng với các nước trong nhóm bộ tứ là Nhật Bản và Australia, Ấn Độ sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên vào cuối tháng. Hay các nhà lập pháp Mỹ cũng vừa đề xuất một dự luật, trong đó bổ sung 3 đồng minh châu Á, bao gồm cả Hàn Quốc, sẽ gia nhập vào liên minh tình báo ngũ nhãn do Mỹ dẫn đầu. Chính vì thế mà dư luận đang quan tâm đến việc có hay không những bước tiến trong quan hệ Trung Hàn trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ-Trung ngày càng gia tăng. Ngoài ra thì dư luận cũng đặc biệt quan tâm tới việc Trung Quốc và Hàn Quốc với tư cách là các quốc gia có vai trò quan trọng trong vấn đề Triều Tiên sẽ thảo luận như thế nào để giúp kiềm chế tham vọng hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời hồi sinh các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa vốn đang bị đình trệ.
Vâng, chuyến thăm lần này của ông Vương Nghị tới Hàn Quốc cũng là một trong những nỗ lực nhằm xích lại gần nhau của hai bên. Anh đánh giá như thế nào về những thông điệp của ông Vương Nghị khi tới Hàn Quốc ạ?
Vâng, thưa chị, chuyến thăm lần này của ông Vương Nghị sẽ giúp Trung Quốc đạt được nhiều mục đích khác nhau. Ngoài cái mục đích củng cố quan hệ, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực trong bối cảnh tồn tại những thách thức của đại dịch COVID-19, hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, ông Vương Nghị cũng có thể sẽ yêu cầu Hàn Quốc ủng hộ cho Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh sẽ diễn ra vào tháng 2 năm sau. Hai bên cũng có thể sẽ thảo luận để xúc tiến chuyến thăm Seoul của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trước đó, hai nước đã từng nhất trí để xúc tiến chuyến thăm này khi tình hình dịch COVID-19 được cải thiện. Chuyến thăm lần này đánh dấu chuyến thăm thứ hai của ông Vương Nghị tới Hàn Quốc trong vòng chưa đầy một năm và là lần gặp thứ hai với người đồng cấp Hàn Quốc Chung Hui-jung trong vòng chưa đầy 6 tháng, cho thấy Trung Quốc đang coi trọng quan hệ với Hàn Quốc và tập trung vào mắt xích này để làm giãn sợi dây gắn kết giữa Mỹ và các đồng minh ở châu Á. Có lẽ thông điệp sâu xa của chuyến thăm lần này là Trung Quốc muốn cho Mỹ thấy vai trò, vị thế và tầm ảnh hưởng của Trung Quốc không hề suy giảm trước sức ép kiểm chế của Mỹ và các đồng minh.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in luôn cam kết là phát triển liên minh truyền thống với Mỹ, nhưng mà ông cũng nhấn mạnh về tính cần thiết của việc hợp tác với các quốc gia láng giềng như là Trung Quốc. Theo anh thì Hàn Quốc sẽ lựa chọn cách ứng xử như thế nào để tránh tình thế tiến thoái lưỡng nan này ạ?
Vâng, chúng ta có thể thấy là khi so sánh Hàn Quốc với Nhật Bản, hai nước đều là đồng minh thân cận của Mỹ tại châu Á. Thế nhưng thời gian qua thì Nhật Bản cùng với Mỹ luôn đạt được đồng thuận và tích cực trong việc công khai thực hiện chiến lược kiềm chế Trung Quốc, trong khi Hàn Quốc lại tỏ ra khá e dè, không thể hiện ra mặt với Trung Quốc như Nhật Bản. Cho thấy Hàn Quốc đang thực hiện một chính sách ngoại giao khôn khéo, cân bằng. Ở một bên là vẫn duy trì củng cố quan hệ đồng minh truyền thống, một bên là vẫn nỗ lực cải thiện quan hệ với nước láng giềng Trung Quốc, đối tác thương mại quan trọng hàng đầu. Dịch bệnh COVID-19 đã tác động tiêu cực tới tình hình kinh tế và xã hội ở cả Trung Quốc và Hàn Quốc, làm cho cả hai nhận thấy càng phải nhanh chóng khôi phục lại hoàn toàn và thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương. dịch bệnh còn dai dẳng lâu dài, buộc hai bên phải cùng nhau tìm ra phương cách hợp tác thích hợp trong tình cảnh cùng sống chung với đại dịch. Bên cạnh đó thì việc Trung Quốc càng bị Mỹ làm găng thì Hàn Quốc càng thêm khó xử. Quá trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Triều Tiên càng bế tắc thì Hàn Quốc càng phải dựa nhiều vào Trung Quốc. Để tránh rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan này, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vẫn phải giữ cho mình những bước đi thận trọng nhằm có thể giữ được quan hệ tốt với cả Mỹ và Trung Quốc, tìm kiếm đột phá trong quan hệ với Triều Tiên, qua đó tạo đà để có được sự tín nhiệm ở năm cuối nhiệm kỳ.
Xin cảm ơn phóng viên Hoàng Nguyễn về cuộc trao đổi này.